mỗi ngày một sự kiện.
Khả năng Trung Quốc khai thác rạn nứt giữa Hoa Kỳ và các đồng minh châu Á trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Bắc Kinh đã sưởi ấm quan hệ với nhiều đối tác hàng đầu của Washington trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, từ với Nhật Bản cho đến Úc và cả với Ấn Độ, trước ngày ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ tháng 11-2024. Yếu tố Donald Trump liệu có là một cơ hội cho ngành ngoại giao của Trung Quốc để chinh phục trở lại các đồng minh châu Á của nước Mỹ hay không? Phải chăng vì thế mà tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã tiếp các đồng cấp Ấn Độ, Úc, Nhật Bản, ba nền dân chủ trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương ngay trong ngày đầu làm việc và đã khẳng định liên minh giữa Washington với Manila vững như bàn thạch trong một cuộc điện đàm với đồng cấp Philippines? Trong lúc Tổng thống Donald Trump không ngừng khai thác lá bài thuế quan, uy hiếp không chỉ các đối thủ mà ngay cả các đối tác và đồng minh truyền thống thân thiết nhất của Hoa Kỳ như Nhật Bản hay Đài Loan tại châu Á, các đối tác của Mỹ ở châu Âu và nhất là Canada, Mexico trong khu vực Bắc Mỹ. Vậy thì liệu đây có là cơ hội để cho Trung Quốc lôi kéo các đồng minh của Mỹ về phía mình hay không? Từ năm ngoái, Bắc Kinh đã cải thiện quan hệ với từ Nhật Bản cho đến Úc và nhất là Ấn Độ. Cuối tháng 12-2024, Ngoại trưởng Trung Quốc và Nhật Bản đồng ý thảo luận về rất nhiều các vấn đề nhạy cảm liên quan đến an ninh của hai nước. Đôi bên cũng đã dự trù là mở ra một cuộc đối thoại về kinh tế ở cấp cao trong năm nay. Với New Delhi, sau 4 năm căng thẳng vì đường biên giới Ấn Trung, tháng 10 năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ loan báo là đôi bên đã đạt được một thỏa thuận mới phối hợp tuần tra ở vùng biên giới có tranh chấp. Trước đó nữa, tháng 6 2024, Trung Quốc và Úc bước vào giai đoạn tan băng trong quan hệ song phương. Tiêu biểu hơn cả là trong những tháng đầu năm nay, du khách của Úc đã ồ ạt trở lại Hoa Lục. Theo các nhà phân tích, ngành ngoại giao Trung Quốc đã có cả một sự chuẩn bị để chinh phục lại các đồng minh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương. Quan sát thấy là ông Joe Biden ít có khả năng tiếp tục giữ được chìa khóa của Nhà Trắng. Từ năm ngoái, ngành ngoại giao Trung Quốc đã dịu giọng với những quốc gia từng được Tổng thống Biden xem là những mắt xích quan trọng để kềm tỏa ảnh hưởng của Bắc Kinh qua các liên minh Quad hay là liên minh AUKUS, một bộ ba giữa Hoa Kỳ, Anh Quốc và Úc. Cùng lúc thì ứng cử viên Tổng thống của bên Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump, như đã biết trong nhiệm kỳ đầu, đã từng đẩy các đồng minh châu Á của Mỹ vào cảnh khốn đốn với các biện pháp đánh thuế, nhôm, thép, v.v. Trong nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump còn chủ trương là sẽ trừng trị mạnh hơn nữa các nước bạn hàng có thặng dư mậu dịch cao với Mỹ. Đây sẽ là một sự rạn nứt trong các mối liên minh quân sự của Hoa Kỳ. Trưởng khoa quan hệ quốc tế tại Đại học Phúc Đán ở Thượng Hải, ông Ngô Tâm Bá được hãng tin Mỹ AP trích dẫn xem đây là một cơ hội lớn mà Trung Quốc cần nắm bắt. Song, tính toán này của Bắc Kinh lập tức gặp nhiều trở ngại. Đầu tiên hết, hù dọa và uy hiếp là một phần trong cái phương pháp để mặc cả của ông Trump. Điều thứ hai, như một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ Brian Hook đã nhắc lại trong nhiệm kỳ đầu Tổng thống, ông Trump chưa bao giờ lơ là với các mục tiêu kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc và ông cũng đã luôn vận động các đồng minh để thách thức Bắc Kinh. Thêm một giới hạn thứ ba được các chuyên gia về địa chính trị và quan hệ quốc tế nêu bật liên quan đến những giới hạn trong việc Trung Quốc sưởi ấm quan hệ với các nước đồng minh như là Nhật Bản hay Ấn Độ, v.v. cho rằng chính sách thương mại của Hoa Kỳ đẩy các đồng minh châu Á và châu Âu khỏi quỹ đạo của Washington chỉ đúng có một phần nào. Bởi trong những cái tính toán của cả Washington lẫn Bắc Kinh thì yếu tố thương mại chỉ là một khía cạnh của vấn đề, trong lúc mà hai nền kinh tế lớn nhất toàn cầu đang lao vào một cuộc chạy đua để dẫn đầu thế giới. Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện để được bổ nhiệm vào chức vụ Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Marco Rubio đã khẳng định Trung Quốc mới là đối thủ mạnh nhất và nguy hiểm nhất mà nước Mỹ chưa bao giờ phải đối mặt. Ắt hẳn không dễ để Washington xa lánh các mối đối tác và đồng minh truyền thống lâu đời và lại càng khó tin rằng chính quyền Trump để yên cho Trung Quốc khai thác những rạn nứt giữa Mỹ với các đồng minh để thu lợi.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự của Minh Anh. Chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ America First cho đến hòa bình thông qua sức mạnh. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã Hội. Donald Trump trở lại Nhà Trắng, khơi dậy nỗi căm ghét người Mỹ gốc Á vì lập trường chống Trung Quốc. Tạp chí của chị Phương được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới có thể gây tác động thảm khốc.
Chỉ vài giờ sau khi nhậm chức hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh rút Hoa Kỳ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Quyết định này đã được dự báo trước và có thể thay đổi cục diện y tế toàn cầu bởi Washington là nhà tài trợ chính cho Tổ chức Y tế Thế giới. Theo các chuyên gia, quyết định của Tổng thống Trump sẽ làm cho cuộc chiến chống các đại dịch trong tương lai trở nên phức tạp hơn rất nhiều.
Trong sắc lệnh này, chủ nhân Nhà Trắng liệt kê một số lý do để biện minh cho việc rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, bao gồm việc cơ quan này đã không giải quyết thỏa đáng đại dịch COVID-19 và không có khả năng thực hiện cải cách cấp bách cần thiết. Ông tuyên bố Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu Hoa Kỳ đóng góp các khoản thanh toán không công bằng và phàn nàn Trung Quốc đóng góp ít hơn.
Câu hỏi lớn hiện nay là liệu ông Donald Trump có thể đơn phương quyết định rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới hay không? Hoa Kỳ gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 1948, dựa trên một nghị quyết của Quốc hội Lưỡng viện, cho phép nước này có khả năng rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, điều mà các quốc gia thành viên khác không thể làm. Ngoài ra, cũng không có điều khoản nào trong quy chế của Tổ chức Y tế Thế giới quy định về việc một nước có thể rút khỏi cơ quan này.
Chính nghị quyết lịch sử này có thể buộc Tổng thống Trump phải có sự chấp thuận của Quốc hội Lưỡng viện nếu muốn Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Mặc dù vậy, Lawrence Gostin, chuyên gia về luật y tế quốc gia và thế giới tại Đại học Georgetown ở Washington, nhận định khả năng quyết định này bị đảo ngược là rất thấp vì Đảng Cộng Hòa kiểm soát cả hai viện trong Quốc hội.
Điều này sẽ không ngăn cản việc xảy ra các xung đột pháp lý khác, đặc biệt do các cơ quan hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới sẽ không chịu khoanh tay ngồi yên. Nhưng trong mọi trường hợp, có nhiều khả năng là tối cao pháp viện, hiện có tư tưởng rất bảo thủ, sẽ phê chuẩn quyết định của Donald Trump theo ông Gostin. Donald Trump đã từng cố gắng rút Mỹ khỏi WHO trong nhiệm kỳ đầu tiên, khởi động thủ tục vào tháng 7 năm 2020. Tuy nhiên, vì phải mất một năm mới có thể rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, việc Joe Biden thuộc Đảng Dân Chủ lên nắm quyền vào tháng Giêng 2021 đã chấm dứt nỗ lực của người tiền nhiệm. Kể từ khi nổ ra đại dịch COVID-19, Donald Trump đã cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới bị Trung Quốc thao túng. Chớ trêu thay, nhiều chuyên gia nhấn mạnh việc Hoa Kỳ rút khỏi WHO sẽ tạo điều kiện cho Trung Quốc gia tăng tầm ảnh hưởng đối với y tế toàn cầu, đặc biệt về mặt tài chính. Việc Mỹ rút đi sẽ tạo ra một lỗ hổng lớn trong nguồn tài chính của WHO. Washington đóng góp khoảng 20% tổng ngân sách của tổ chức với hơn 110 triệu đô la khoản đóng góp bắt buộc hàng năm và 1,066 tỷ đô la đóng góp tự nguyện cho ngân sách 2022-2023. Hoa Kỳ sẽ phải thanh toán số tiền đã hứa cho năm nay, nhưng 2026 có thể sẽ là một năm khó khăn về tài chính đối với WHO nói riêng và tất cả các tổ chức y tế toàn cầu nói chung. Lawrence Gostin nhấn mạnh, quyết định này sẽ gây ra những tác động thảm khốc vì Hoa Kỳ là thành viên có tầm ảnh hưởng nhất của Tổ chức Y tế Thế giới trong hơn 75 năm qua và là nhà tài trợ chính của tổ chức này.
Trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, các quốc gia châu Âu đã nỗ lực bù đắp sự thiếu hụt tài chính cho các cơ quan của Liên Hợp Quốc, nhưng lần này có thể sẽ không được như thế. Ông Gostin lưu ý, Pháp và Đức đang trải qua một giai đoạn bất ổn chính trị phức tạp và Đức sẽ ít có động lực chính trị để cứu Tổ chức Y tế Thế giới nếu Hoa Kỳ rút đi.
Việc mất đi khoản tài trợ từ Hoa Kỳ sẽ tác động sâu rộng đến tất cả các hoạt động của WHO, kể cả các hoạt động cơ bản như giám sát, theo dõi và cảnh báo các dịch bệnh, công bố các tiêu chuẩn quốc tế để thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe hoặc tổng hợp dữ liệu y tế của các quốc gia thành viên và những chương trình cụ thể do các đóng góp tự nguyện tài trợ. Trong số các dự án mà chính phủ Hoa Kỳ đã ưu tiên và sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất nếu nước này rút lui, có việc xóa bỏ bệnh bại liệt, chiếm 27,4% khoản đóng góp tự nguyện của Mỹ, dịch vụ y tế và dinh dưỡng và các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine. Một dự án khác sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi quyết định của Mỹ rút khỏi WHO là Quỹ ứng phó khẩn cấp, được thành lập vào năm 2015 để giải ngân nhanh chóng trong trường hợp cần có những phản ứng khẩn cấp về y tế. Khoản đóng góp của Hoa Kỳ chiếm tới 44% trong số 107 triệu đô la dành cho chương trình này. Do vậy, quyết định của Tổng thống Trump có thể khiến những tiến bộ đã đạt được trong cuộc chiến chống lại một số bệnh tật sẽ bị thụt lùi. Kayleigh Lee, giáo sư y tế cộng đồng tại Đại học Simon Fraser, British Columbia, Canada, đặc biệt nhắc đến những nỗ lực nhằm xóa bỏ bệnh bại liệt đã gần như biến mất hoàn toàn trong 3 thập kỷ qua.
Chuyên gia Lee đặt câu hỏi, chính quyền Trump, một, từng đề cập đến khả năng giao công việc của Tổ chức Y tế Thế giới cho các bên thứ ba, nhưng điều đó không giống như việc gọi thợ sửa ống nước để sửa bồn rửa. Ai sẽ đến các quốc gia như Afghanistan để thực hiện những chương trình tiêm chủng ở những khu vực nguy hiểm?
Về phần mình, Antoine Flau, Giám đốc Viện Y tế Toàn cầu tại Geneva, Thụy Sĩ nhấn mạnh, tất cả những nước giàu có thể bù đắp sự thiếu hụt tài chính của Hoa Kỳ, như một phần lớn mảng chuyên môn của WHO được nghiên cứu ở những cơ quan bên ngoài, đặc biệt là tại các trung tâm hợp tác của tổ chức này. Những trung tâm này không nhận tài trợ, mà chỉ nhận một nhãn hiệu được WHO gia hạn 4 năm một lần. Những thẩm định miễn phí với chuyên môn rất cao mà Hoa Kỳ đóng góp rất nhiều có thể sẽ biến mất, và điều này gây rủi ro cho chất lượng chuyên môn nói chung của WHO, ông Flau nói như trên. Hoa Kỳ quay lưng lại với nền y tế toàn cầu trong bối cảnh các cuộc đàm phán về một hiệp ước chống đại dịch sẽ tiếp diễn vào tháng 2 với mục tiêu đạt được một thỏa thuận tại Đại hội đồng Y tế Thế giới vào tháng 5 tới. Trong kỷ nguyên của các đại dịch, việc ngưng tài trợ cho WHO giống như việc cắt giảm tài trợ cho các dịch vụ chữa cháy vì cho rằng chúng không hiệu quả, trong khi ngày càng có nhiều đám cháy rừng. Kayleigh lập luận như trên, đồng thời đặt câu hỏi về chiến lược của chính quyền Trump. Như thế thì làm sao có thể tăng cường an ninh cho người dân Mỹ, lời lẽ trong nguyên văn.
Sau khi biết tin Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới, Liên hiệp Châu Phi đã rất ngạc nhiên và bị hẫng hụt, và hy vọng chủ nhân Nhà Trắng sẽ xem xét lại quyết định của mình.
Chủ tịch Ủy ban Châu Phi Moussa Faki Mahamat tuyên bố xin trích, hiện nay hơn bao giờ hết, thế giới phụ thuộc vào WHO để thực hiện công việc bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng toàn cầu như là một lợi ích chung. Quyết định này gây lo ngại trên châu lục, đang phải đối mặt với nhiều dịch bệnh như Mpox, đậu mùa khỉ hay virus Marburg. Về phần mình, Liên hiệp Châu Âu lo ngại về quyết định của Donald Trump, còn Trung Quốc cho rằng vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới phải được củng cố, chứ không phải bị làm yếu đi. Quyết định rút Mỹ khỏi WHO cũng khiến giới y tế hết sức lo lắng, trong bối cảnh virus H5N1 gây cúm gia cầm đang lây lan mạnh mẽ tại Hoa Kỳ. Nước này đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến virus H5N1 vào đầu tháng Giêng, và giới chuyên gia lo ngại sẽ nổ ra một đại dịch mới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump biện minh cho việc ân xá hơn 1.500 người đã tấn công Điện Capitol hồi năm 2021. Tại Hàn Quốc, cơ quan điều tra chống các quan chức cấp cao tham nhũng đề nghị Viện Công tố truy tố Tổng thống Yoon Suk-yeol. Hải quân Anh theo dõi tàu do thám của Nga lai vãng ở biển Mons. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khả năng Trung Quốc khai thác rạn nứt giữa Hoa Kỳ với các đồng minh châu Á trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo dòng thời sự, việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới có thể gây tác động thảm khốc. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, chính sách đối nội và đối ngoại của tân chính quyền Mỹ vẫn chiếm một lượng bài đáng kể trên báo chí Pháp hôm nay.
Báo Le Monde nhận định là hiện tại có hai phó tổng thống Mỹ. Có một sự cạnh tranh giữa hai ông J.D. Vance và Elon Musk. Dưới thời ông Donald Trump, trật tự không chính thức thường đứng trên chính thức. Nhưng liệu cặp Vance và Elon Musk có thể bền vững hay không?
Trong dịp lễ nhậm chức, sự tương phản giữa hai người lại càng rõ. Ông Vance giữ im lặng, không lên phát biểu sau khi tuyên thệ. Mới 40 tuổi, ông biết rằng nếu Tổng thống qua đời thì mình sẽ lên lãnh đạo đại cường số 1 thế giới. Ông Musk thì phát biểu trước đám đông MAGA 2 lần trong trạng thái kích động, và trong thời kỳ chuyển tiếp xuất hiện khắp nơi bên cạnh ông Trump. Tờ báo dẫn lời cựu cố vấn của ông Trump là Steve Bannon, có hai vua mặt trời nhưng chỉ có một bầu trời.
Trong bài Donald Trump buộc Panama phải trả giá cho việc ưu đãi Trung Quốc, báo Le Monde nhận thấy là trong bài diễn văn nhậm chức, tân Tổng thống Mỹ không đả kích trực diện Bắc Kinh như Trung Quốc vẫn lo ngại, nhưng tập trung vào một nước nhỏ đồng minh, đó là Panama.
Ông Trump tố cáo nước này bắt các tàu Mỹ đi qua phải trả phí cao, nói rằng không phải Hoa Kỳ trao cái này cho Trung Quốc mà cho Panama và nay muốn lấy lại. Ý nói hai cảng Balboa ở phía Thái Bình Dương và Cristobal ở phía Đại Tây Dương từ năm 1996 đã cho do tập đoàn Hồng Kông Sika Hutchinson quản lý, Tổng thống Panama José Raúl Mulino bác bỏ cáo buộc, phàn nàn với Liên Hiệp Quốc, nhưng đồng thời cũng cho kiểm toán các cảng, công bố hình ảnh các thanh tra đi vào trụ sở Hutchinson. Động thái này nhằm chứng tỏ Panama nắm hoàn toàn việc kiểm soát. Thực ra, Tổng thống Mỹ chỉ nói lên sự bực tức của Washington trước thái độ của Panama trong thập niên qua. Le Monde nhắc lại, hồi năm 1903, Hoa Kỳ đã giúp Panama, lúc đó còn thuộc về Colombia, trở nên độc lập, và từ năm 1904 giúp xây dựng kênh đào Panama sau khi Pháp thất bại. Washington trao lại việc kiểm soát kênh cho Panama từ năm 1999, đổi lấy cam kết trung lập cho con đường hàng hải chiến lược của thương mại quốc tế này. Thế nhưng đến năm 2017, Trung Quốc nằm cách đó tới 14.000 cây số, nhảy vào giành phần, hứa hẹn đầu tư lớn. Tổng thống lúc ấy là John Carlos Varela nói theo ý Bắc Kinh, Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Panama là quốc gia châu Mỹ Latin đầu tiên tham gia con đường tơ lụa mới. Một viên chức Trung Quốc đánh giá đây là thắng lợi ngoại giao lớn nhất của Bắc Kinh năm 2017. Tập Cận Bình được tiếp đón như ông hoàng. Một loạt dự án được Trung Quốc đưa ra, 400 cây số tàu cao tốc nối Panama với Costa Rica, một cảng mới rất tối tân, một tuyến metro ở thủ đô, xây chiếc cầu thứ tư bắc qua con kênh và một đại sứ quán mới. Nhưng Tổng thống kế nhiệm Laurentino Cortizo được bầu lên năm 2019 cảm nhận sự lo lắng của Washington và sự bất mãn của dân chúng vì Trung Quốc chỉ chú tâm đến mỏ đồng và kinh đào nên ngưng thương lượng về hiệp định tự do mậu dịch. Tuy vậy, một số lợi ích Trung Quốc vẫn được duy trì như hai cảng trên đây.
Nhìn toàn cảnh, báo Le Monde đã phân tích về sự phụ thuộc lẫn nhau và cạnh tranh trực diện giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trước sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc từ 50 năm qua, Washington đang tự hỏi phải chăng sai lầm to lớn đó là tạo điều kiện cho nước này trở nên hùng mạnh.
Một chính quyền mới nhưng cũng có những người quen cũ, Phó Chủ tịch Hành Chính đến dự lễ nhậm chức từ hôm Chủ nhật đã trò chuyện với Elon Musk, nhà tỷ phú, đã bán được gần 37% số xe Tesla tại thị trường Hoa Lục. Nhưng Bắc Kinh không phải là không biết quan điểm của tân ngoại trưởng Marco Rubio, người bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc sau khi năm 2020 đã tố cáo chiến dịch diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, đưa ra nhiều dự luật chống đàn áp đơn cương, tẩy chay các sản phẩm do cưỡng bức lao động. Trong cuộc điều trần trước Thượng viện, Thượng nghị sĩ Florida đã nhấn mạnh, xin trích, chúng ta đã đón tiếp Đảng Cộng sản Trung Quốc vào trật tự thế giới và họ đã tận dụng tất cả mọi lợi ích, nhưng làm ngơ tất cả nghĩa vụ và trách nhiệm. Thay vào đó, họ đã ngoi lên hàng siêu cường bằng cách chối trá, gian lận, cướp đoạt, ăn cắp, làm hại cho chúng ta, hết lời dẫn. Tại Washington, người ta đang tranh luận, phải chăng khi mở cửa cho Trung Quốc, nước Mỹ đã nâng đỡ kẻ thù xấu xa nhất của mình, chính sách bàn tay rộng mở cho Bắc Kinh lại càng bị phê phán khi Trung Quốc tăng cường phương tiện về quân sự, cạnh tranh với Hoa Kỳ về thương mại và ngoại giao trên khắp thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các công ty Mỹ cũng có lợi trên thị trường Hoa Lục.
Báo Le Monde được phân biệt rõ hai giai đoạn. Đầu tiên là chuyến đi đêm của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger với tới Bắc Kinh năm 1971, rồi chuyến thăm của Tổng thống Richard Nixon năm sau, tiến đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1979. Bước ngoặt lịch sử này là nhằm giúp Liên Xô yếu đi. Thứ hai là sau chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ để Trung Quốc được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001.
Mù quáng trước niềm tin tuyệt đối về mô hình của mình, Mỹ cho rằng kinh tế thị trường sẽ dẫn đến tự do dân chủ, tuy nhiên đã quên rằng mục đích chính của Bắc Kinh là duy trì chế độ và kinh tế phát triển giúp mang lại tính chính danh cho Đảng Cộng sản đối với dân chúng. Trung Quốc còn thúc đẩy một trật tự quốc tế có lợi cho mình. Ngay từ 2001, lý thuyết gia John Mearsheimer đã đánh giá việc Hoa Kỳ giúp đỡ Trung Quốc là một sai lầm chiến lược khủng khiếp. Sự thay đổi diễn ra khá lâu sau đó, Barack Obama đưa ra chính sách xoay trục sang châu Á, rồi Donald Trump tung ra chiến tranh thương mại, bắt đầu là việc đánh vào các tên tuổi như Huawei, rồi Biden tiếp tục một cách có phương pháp hơn với chính sách Small Yard High Fence, rào cao trên các lô đất nhỏ, chẩn bước trong những lĩnh vực quan trọng như chất bán chẩn. Tuy nhiên, các công ty phương Tây vẫn cần Trung Quốc như là nguồn cung và thị trường, và trong khi Hoa Kỳ vận động các đồng minh thì Trung Quốc tăng cường quan hệ kinh tế chính trị với châu Phi và châu Mỹ Latin. Bắc Kinh thì tự cho là nhờ cải cách sau thời kỳ Mao nên mới phát triển, thay vì nhờ Mỹ mở cửa, và coi là mỗi chính sách của Washington xuất phát từ sự thù địch của Mỹ, muốn ngăn Trung Quốc trở thành bá chủ của thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, đúng 5 năm sau khi thành phố Vũ Hán trở thành đô thị đầu tiên bị phong tỏa trên thế giới vì virus gây bệnh COVID-19. Lê Siêu Cô quay lại thành phố này và nhận thấy Trung Quốc không lật sang trang mới nhưng đã xóa đi trang COVID.
Đúng vào ngày 23 tháng Giêng năm 2020, thành phố 14 triệu dân bị phong tỏa toàn bộ. 5 năm sau, người dân Vũ Hán vẫn chưa thể quên 78 ngày khắc nghiệt này. May thay đó là thời kỳ cận Tết nên họ trữ được một số thực phẩm. Nay thì các bệnh viện tiền chế được dựng lên bị bỏ hoang, chợ Hoa Nam đã dời sang ngoại ô. Ít ai muốn nhắc lại quá khứ, nhưng cũng vì chính quyền cấm đoán, truyền thông nhà nước không hề đề cập đến dịp kỷ niệm 5 năm, công an đe dọa những ai kể lại với báo chí ngoại quốc. Phương Phương, nhà văn nữ, đã ghi lại những ngày tháng nghiệt ngã này trong nhật ký Vũ Hán đăng trên mạng và sau đó xuất bản ở phương Tây, không còn được cho đăng bài trên báo chí cũng như xuất bản sách.
Báo Liberation chú ý đến các thủ đoạn của Nga trên biển Baltic, trong khi các nhà nghiên cứu và quan chức thường dùng những từ ngữ mơ hồ như mối đe dọa đa diện hay tấn công vùng xám, thì hôm 12 tháng Giêng vừa qua, Thủ tướng Thụy Điển đã chọn những chữ trực diện hơn để mô tả tình hình.
Ông nói chúng ta không đang trong chiến tranh nhưng cũng chẳng có hòa bình. Là láng giềng, Thụy Điển chịu đựng sự tấn công không phải bằng quân lính mà bằng máy tính, tiền bạc, bóp méo thông tin và phá hoại. Thủ tướng không nêu ra kẻ chịu trách nhiệm về những hiện tượng kỳ lạ liên tục diễn ra, từ những đường cáp dưới đáy biển bị cắt đứt cho đến phi cơ phải chuyển hướng khi đang bay vì bị mất định vị GPS, nhưng mọi cuộc điều tra đều chỉ ra phía Moscow.
Liên quan đến Việt Nam, thông tin viên báo Le Monde tại Đông Nam Á nói về ông Thích Minh Tuệ, nhà sư Trần Đất gây bối rối cho chế độ Cộng sản.
Nhà sư gầy gò cùng với những nhà sư đồng hành đã rời Việt Nam sang Lào rồi đến Thái Lan và chuẩn bị sang Miến Điện. Trong chuyến hành hương sang Ấn Độ dài 2.700 cây số bằng đôi chân trần, nhà sư ngủ ngoài trời, thậm chí trong nghĩa địa. Ông đã xuôi ngược từ Nam ra Bắc suốt 6 năm, cho đến khi mạng xã hội phát hiện và trở nên nổi tiếng.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh với chủ đề chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ America First cho đến hòa bình thông qua sức mạnh.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, trong suốt chiến dịch vận động tranh cử và ngay cả sau khi đắc cử, ông Donald Trump đã cam kết trở lại với chính sách hòa bình thông qua sức mạnh. Tuy nhiên, đối diện với những giới hạn thực sự cho quyền lực toàn cầu của Washington, cánh hữu Hoa Kỳ đang phát triển những ý tưởng mới để phục hồi chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Nhiệm kỳ 2 của ông Donald Trump sẽ thử thách chính sách đối ngoại này trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động. Nếu như giới quan sát tại Pháp cũng như ở châu Âu dự báo sự trở lại của chủ nghĩa biệt lập Mỹ cùng với những tuyên bố ầm ĩ gây bất ngờ của tân chủ nhân Nhà Trắng hay nguy cơ Mỹ bỏ rơi các đồng minh, thì theo một nghiên cứu của Hội đồng Đối ngoại châu Âu, chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump phức tạp hơn nhiều, không chỉ đơn thuần mang tính chủ nghĩa biệt lập, nước Mỹ trên hết. Theo đó, trong nội bộ đảng Cộng Hòa có ba nhóm an ninh quốc gia đang cạnh tranh với nhau. Đó là những người kiềm chế, restrainer, phần lớn đặt nước Mỹ trên hết, nhóm chủ trương ưu tiên, prioritizers, muốn tập trung đối phó với Trung Quốc, và cuối cùng những người theo chủ nghĩa bảo thủ, primacists, vốn dĩ theo trường phái cũ, muốn thể hiện sức mạnh của Mỹ ra toàn thế giới, và nhóm này chiếm một vị trí đáng kể tại Thượng viện. Hai nhóm đầu tiên có cùng quan điểm là mong muốn giao phó toàn bộ hồ sơ Ukraine cho châu Âu. Trong bối cảnh này, tân Tổng thống Mỹ là hiện thân cho một nỗ lực hợp nhất các trào lưu khác nhau trong đảng Cộng Hòa. Trong giới hạn về thời gian, RFI tiếng Việt xin giới thiệu vào hai xu hướng đầu, những người kiềm chế và nhóm chủ trương ưu tiên để giải thích rõ hơn về chính sách đối ngoại, hòa bình thông qua sức mạnh của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ 2.
Vào năm 2016, khi ra tranh cử Tổng thống, Donald Trump nhận thấy có một sự phản đối ngày càng lớn đối với những cuộc chiến không hồi kết trong tầng lớp công nhân Mỹ, cũng như là tình trạng quá tải của chính quyền Mỹ do vô số cam kết với quốc tế. Và do vậy, trong suốt nhiệm kỳ đầu tiên, với lời hứa Make America Great Again, viết tắt là MAGA, Trump đã thực hiện một chiến dịch bảo hộ mậu dịch, đoạn tuyệt với chính sách đối ngoại đặt cuộc chiến cho nền dân chủ làm trọng tâm trong nhiều thập niên, vốn dĩ đã cho phép định hình một trật tự thế giới tư bản đằng sau Hoa Kỳ.
Donald Trump lần lượt rút Hoa Kỳ ra khỏi các thỏa thuận quốc tế, các định chế quan trọng của Liên Hiệp Quốc và thậm chí dọa rút khỏi NATO, đồng thời phát động một cuộc chiến thương mại để đối phó với các đối thủ lớn như Trung Quốc. Nay lại trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ, đề nghị muốn rút khỏi cuộc chiến ở Ukraine cho đến tiếp tục cạnh tranh với Trung Quốc, về cơ bản vẫn là điều tương tự. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, trong nhiệm kỳ 1, ông Donald Trump đã không thể giải quyết tất cả các hạn chế của Mỹ trước viễn cảnh quyền lực Mỹ bị các siêu cường hay đối thủ khu vực thách thức nghiêm trọng. Donald Trump có thể tiến hành một cuộc chiến kinh tế và có thể là quân sự, thực thi áp lực và cưỡng ép đối với các đồng minh cũng như là các kẻ thù của mình vẫn tiếp tục là nét đặc trưng cho chính sách đối ngoại của ông Trump trong nhiệm kỳ 2. Chiến lược này đã được ông Robert O'Brien, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump nhiệm kỳ 1, vạch rõ trong một bài viết đăng trên tạp chí Mỹ nổi tiếng Foreign Affairs năm 2024. Ông viết,
nước Mỹ trên hết không có nghĩa là nước Mỹ đơn độc. Đó là câu thần chú thường được giới chức chính quyền Trump nhắc lại và vì một lý do chính đáng. Trump thừa nhận rằng một chính sách đối ngoại thành công đòi hỏi phải hợp tác với các chính phủ và người dân thân thiện ở những nơi khác. Việc ông Trump xem xét lại các quốc gia và nhóm nào thích đáng nhất sẽ không khiến ông trở thành người chỉ biết giao dịch hoặc là người theo chủ nghĩa biệt lập, thù địch với các liên minh như những người chỉ trích ông tuyên bố. NATO và mối hợp tác quân sự của Mỹ với các nước Nhật Bản, Israel cùng với các quốc gia Ả Rập vùng vịnh đã được tăng cường trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump. Chính sách đối ngoại và chính sách thương mại của Trump có thể được hiểu một cách chính xác như sự phản ứng trước những thiếu sót của chủ nghĩa quốc tế tân tự do hay chủ nghĩa toàn cầu được tiến hành từ đầu những năm 1990 đến tận năm 2017. Cũng giống như nhiều cử tri Mỹ, ông Trump đã hiểu rằng tự do thương mại trên thực tế không phải như thế, và trong nhiều trường hợp, nhiều chính phủ nước ngoài đã can dự vào khi sử dụng thuế quan cao, rào cản thương mại và đánh cắp sở hữu trí tuệ gây tổn hại cho lợi ích kinh tế và an ninh của nước Mỹ.
Trong bài viết dài này, ông Robert O'Brien còn đi xa hơn khi đưa ra một loạt các đề xuất cụ thể để tái tổ chức các nguồn lực của Mỹ, cũng như đảm bảo rằng các đồng minh và đối thủ phải tuân thủ theo các kỳ vọng của Mỹ. Đáng chú ý nhất là đề nghị phân bổ lại các nguồn lực quân sự của Mỹ để tập trung nhiều hơn vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhằm đối phó với các đối thủ bao gồm Trung Quốc và Iran, đồng thời đe dọa rút hỗ trợ quân sự cho các đồng minh như Đài Loan hay các nước thành viên NATO, trừ phi các nước đầu tư nhiều hơn cho quân đội. Ngoài ra, để củng cố năng lực quân sự, ông O'Brien còn đề xuất một chương trình tái bổ sung kho dự trữ quân sự của Mỹ, bao gồm tàu sân bay, tàu ngầm, oanh tạc cơ và tên lửa, vốn dĩ đòi hỏi nhiều khoản đầu tư ồ ạt trong các ngành công nghệ chủ chốt, cũng như là phải thay đổi toàn bộ quy trình mua sắm trang thiết bị quân sự. Không chỉ có trong quân sự, Hoa Kỳ còn phải khôi phục sức mạnh kinh tế. Nếu như thuế quan là công cụ để Mỹ gây áp lực với các đối tác và đối phương để có được những nhượng bộ trong trao đổi mậu dịch, thì theo ông O'Brien, những gì Mỹ có thể thực hiện ở bên ngoài còn phụ thuộc vào việc tái thiết năng lực sản xuất quốc gia. Trên trang Foreign Affairs, ông viết như sau.
Để duy trì lợi thế cạnh tranh trước cuộc tấn công gay gắt này, Hoa Kỳ phải tiếp tục là nơi tốt nhất trên thế giới để đầu tư, đổi mới và kinh doanh. Nhưng thẩm quyền quản lý của nhà nước Mỹ ngày càng tăng, bao gồm cả việc thực thi luật chống độc quyền quá mức, đe dọa phá hủy hệ thống doanh nghiệp tự do của Mỹ. Ngay cả khi các công ty Trung Quốc nhận được sự hỗ trợ không công bằng từ Bắc Kinh nhằm nhấn chìm các công ty Mỹ, chính phủ Mỹ và các đồng minh châu Âu lại gây khó khăn, khiến những công ty này khó cạnh tranh hơn. Đây là một công thức cho sự suy thoái quốc gia, các chính phủ phương Tây nên bãi bỏ những quy định không cần thiết.
Nếu như học thuyết hòa bình thông qua sức mạnh cho rằng những khó khăn chính cản trở Hoa Kỳ tái khẳng định vị thế là do thiếu ý chí thực hiện các hành động đơn phương và đầy rủi ro, thì những người chủ trương kiềm chế trong phong trào MAJA lại cho rằng sự can dự quân sự tốn kém quá mức của Mỹ trên toàn cầu, chính sách phi công nghiệp hóa, thiếu sự quan tâm đến đầu tư giáo dục hay việc làm cho giới công nhân lại là những rào cản lớn nhất cho việc tái thiết uy lực của Mỹ.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance là hiện thân cho trào lưu này, chiếm thiểu số tại Mỹ. Ông được xem như là một nhà trí thức hàng đầu trong phe tân cánh hữu Mỹ khi từng có tuyên bố thẳng thắn, Hoa Kỳ không thể gánh hết mọi việc. Theo tầm nhìn của ông, Mỹ nên phối hợp với các đồng minh, nhất là trong hồ sơ Ukraine và Trung Đông, nhưng không quên nhấn mạnh rằng đối thủ quan trọng nhất mà Mỹ phải đối phó là Trung Quốc. Và do vậy, phần quan trọng nhất của chính sách đối ngoại Mỹ là sức mạnh kinh tế đất nước và sức mạnh người dân trong nước.
Sự suy thoái của ngành công nghiệp Mỹ thúc đẩy phong trào MAJA phản đối mạnh mẽ tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine. Điều này đã được ông J.D. Vance từng trình bày trong một hội nghị an ninh Munich tại Đức hồi tháng 2 năm vừa qua với tư cách là khách mời. Ông lập luận như sau.
Number one, the problem in Ukraine.
Thứ nhất, vấn đề Ukraine theo quan điểm của Mỹ, và tôi nghĩ rằng tôi đại diện cho phần lớn công luận Mỹ, là không có kết quả rõ ràng, và việc cơ bản các yếu tố hạn chế sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine không phải là tiền mà là đạn dược. Hoa Kỳ, và điều này cũng đúng cho cả châu Âu, không sản xuất đủ đạn dược để duy trì một cuộc chiến tranh ở Đông Âu, một cuộc chiến tranh ở Trung Đông, và có khả năng là tình hình nguy cấp ở Đông Á. Do vậy, Mỹ về mặt cơ bản là bị hạn chế. Tôi sẽ cung cấp cho quý vị các thông tin chi tiết cụ thể nhất. Một PAC-3, một loại tên lửa bắn chặn Patriot, Ukraine sử dụng trong một tháng, trong khi Hoa Kỳ mất một năm để sản xuất. Hệ thống tên lửa Patriot chậm tiến độ mất 5 năm, còn đạn pháo 155 ly chậm tiến độ hơn 5 năm. Ở Mỹ, họ đang bàn đến việc tăng sản lượng lên 100.000 đạn pháo mỗi tháng từ đây đến cuối năm 2025, trong khi vào lúc này, Nga sản xuất gần 500.000 đạn pháo mỗi tháng. Vì vậy, vấn đề đối với Ukraine là Mỹ không thể sản xuất đủ vũ khí, châu Âu cũng không sản xuất đủ vũ khí, và thực tế đó quan trọng hơn nhiều so với ý chí chính trị của Mỹ hay số tiền chúng tôi in ra rồi gửi sang châu Âu.
Quý vị vừa nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Donald Trump trở lại Nhà Trắng, khơi dậy nỗi căm ghét đối với người Mỹ gốc Á vì lập trường chống Trung Quốc. AFP tiếng Việt phỏng vấn giáo sư tiến sĩ Hossein Jeung, chuyên gia nghiên cứu về châu Á tại Đại học San Francisco, Hoa Kỳ.
Tạp chí Xã hội.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên 2017-2021, lập trường cũng như những chính sách chống Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm dấy lên làn sóng kỳ thị người Trung Quốc và người châu Á nói chung. Trong nhiệm kỳ thứ hai, bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2025, Donald Trump vẫn tiếp tục chỉ trích gay gắt Trung Quốc, khiến cộng đồng gốc Á tại Hoa Kỳ lo ngại trước nguy cơ một lần nữa phải đối mặt với nạn kỳ thị chủng tộc. Làn sóng kỳ thị người châu Á một phần được khơi mào bởi Donald Trump từ đại dịch COVID-19, khi tỷ phú Hoa Kỳ sử dụng từ cung flu, đánh đồng người Trung Quốc với dịch bệnh như một câu bông đùa giễu cợt, đổ lỗi cho Trung Quốc. Nhiều báo cáo chỉ ra rằng tại Mỹ, người gốc Á bị tấn công vô cớ, bị quấy rối, thậm chí là bị hành hung chỉ vì ngoại hình của họ. Theo số liệu từ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI, các hành vi phạm pháp, thù hận, có thành kiến chống lại người châu Á vào năm 2018 là khoảng 148 vụ. Con số này tăng lên 746 vụ vào năm 2021. Báo cáo của Ủy ban vì quyền công dân Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng nhiều vụ không được trình báo. Trong chiến dịch tranh cử vào năm ngoái, Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích gay gắt Trung Quốc. Bên cạnh những đe dọa về việc tăng thuế quan và những hạn chế thương mại với Trung Quốc, trong các phát biểu của mình, Donald Trump tiếp tục sử dụng những từ ngữ mang tính khiêu khích, chẳng hạn như là virus Trung Quốc. Nhắc lại những hậu quả tiêu cực của đại dịch COVID-19, cách dùng từ này trước đó đã bị chỉ trích vì thúc đẩy tâm lý bài ngoại và kích động thù hận với người Trung Quốc và gốc Á. Donald Trump cũng đe dọa trục xuất hàng loạt dân nhập cư bất hợp pháp. Theo Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, có hơn 24 triệu người Mỹ gốc Á, trong đó 4,7 triệu người là người Mỹ gốc Hoa. Nhóm người châu Á không giấy tờ cũng tăng mạnh trong những năm gần đây. Do số vượt biên kỷ lục, tờ Washington Post cho biết là vào năm 2024, hơn 50.000 người Trung Quốc đã vượt biên trái phép vào Hoa Kỳ qua ngã Mexico. Ngoài ra cũng phải kể đến một chính sách được duy trì từ nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, đó là sáng kiến Trung Quốc, là một chương trình của Bộ Tư pháp nhằm ngăn ngừa gián điệp và bảo vệ tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ. Theo giới chuyên gia, một tác động phụ của sáng kiến này là tình trạng phân biệt chủng tộc đối với người Mỹ gốc Hoa hay là những người gốc Á. Về chủ đề này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn giáo sư Ruson Jong, chuyên gia nghiên cứu về châu Á tại Đại học San Francisco, Hoa Kỳ. Ông đánh giá như thế nào về nạn kỳ thị phân biệt chủng tộc người Mỹ gốc Á tại Hoa Kỳ qua những bài phát biểu của Donald Trump?
So he has his mocking tone.
Mọi người có thể thấy rằng những phát ngôn của Donald Trump kích động bạo lực và phân biệt chủng tộc. Ông ấy sử dụng giọng điệu bỡn cợt với lập trường chống nhập cư và nhất là thái độ chống Trung Quốc, biến Trung Quốc thành kẻ thù số một của Hoa Kỳ. Donald Trump đánh đồng chính phủ Trung Quốc với người Trung Quốc ở Hoa Kỳ. Điều này khiến cho mọi người cũng bị ảnh hưởng bởi lối suy nghĩ này. Hơn nữa, nhiều người không thể phân biệt người Trung Quốc với những người châu Á khác. Khi Trump đưa ra khái niệm rằng Trung Quốc là kẻ thù số một của Hoa Kỳ, là một mối đe dọa, thì cũng khiến nhiều người coi cư dân gốc Á ở Hoa Kỳ là một đe dọa. Do vậy, tôi rất lo ngại rằng nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump sẽ khơi dậy lại làn sóng kỳ thị, căm ghét người châu Á. Một trong dữ liệu đáng lo ngại nhất là vào năm 2020, khoảng 1/4 người dân Hoa Kỳ muốn giảm nhập cư, nhưng con số này lên đến 1/2 vào năm 2024. Người Mỹ bắt đầu coi nhập cư trở thành vấn đề cần giải quyết hàng đầu, trong khi đó chỉ là một nỗi sợ được thêu dệt và không thực sự là một vấn đề lớn, ví dụ như biến đổi khí hậu, suy thoái kinh tế hay chiến tranh. It's not a real big issue in America. We have other
problems like climate change or economic issues and wars. Khi diễn biến chính trị ở Hoa Kỳ được toàn thế giới chú ý, lập trường của Donald Trump chống Trung Quốc cũng có thể bị lan tỏa khắp thế giới.
I've written papers and worked with people globally, and so
tôi đã viết nhiều bài và làm việc với mọi người từ khắp nơi trên thế giới về chủ đề này. Sự kỳ thị căm ghét người châu Á không chỉ xảy ra ở Hoa Kỳ, mà những bình luận của Tổng thống Donald Trump, ví dụ sử dụng từ virus Trung Quốc, cung flu đã tạo ra làn sóng kỳ thị người châu Á không chỉ ở Mỹ mà ở nhiều nước khác, ở Úc, ở Anh, Canada hay ở Pháp. Những làn sóng thù ghét người châu Á xuất hiện ở mọi nơi. Mọi người đổ lỗi cho người Trung Quốc, và nếu ai đó trông giống người Trung Quốc, nếu là người Việt Nam hoặc Hàn Quốc thì cũng sẽ bị tấn công. Phương tiện truyền thông xã hội loan truyền thông tin nhanh chóng, do đó cần phải quan tâm đến vấn đề này không chỉ ở Hoa Kỳ, mà còn cả các tác động toàn cầu. Ví dụ, sự gia tăng đó có thể dẫn đến sự phân cực hơn, chia rẽ hơn và có thể là nhiều chiến tranh và xung đột hơn, và đó là điều đáng sợ.
Làn sóng kỳ thị thù hận người gốc Á tạo ra những hậu quả như thế nào đối với những nạn nhân?
Từ những báo cáo và nghiên cứu chỉ ra rằng những người Mỹ gốc Á đã phải trải qua tình trạng kỳ thị, bị xúc phạm, quấy rối vì chủng tộc của mình, hoặc chứng kiến tận mắt hoặc qua mạng đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý. Họ dễ trở nên trầm cảm, lo lắng. Những người lớn tuổi thì tránh ra ngoài, người trẻ tuổi thì lo sợ. Rõ ràng là tình trạng phân biệt chủng tộc đã tác động mạnh đến sức khỏe tinh thần. Theo một số báo cáo, một nửa người Mỹ gốc Á cảm thấy không an toàn khi ra ngoài chỉ vì chủng tộc của họ. Sự kỳ thị người gốc Á đã trở nên bình thường hóa sau đại dịch COVID-19. Số vụ phân biệt chủng tộc vẫn cao như vậy mà không giảm đi, và tình trạng kỳ thị không hề lắng xuống. Có thể tình trạng phân biệt chủng tộc vẫn luôn như vậy, hoặc có lẽ kể từ khi đại dịch xảy ra, hành động phân biệt chủng tộc kỳ thị người châu Á trở nên bình thường hóa.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Điều này tác động đến những người lao động quốc tế gốc Á di cư đến Mỹ như thế nào?
Tôi nghĩ rằng những lao động quốc tế gốc Á cần phải rất thận trọng vì họ có thể bị trục xuất dễ dàng hơn. Loại visa H-1B cho người lao động trình độ cao sẽ bị giảm đi, và Donald Trump có khả năng muốn giảm số người lao động nhập cư vào Hoa Kỳ. Nếu họ chưa có được quốc tịch Mỹ thì sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn, bị đe dọa trục xuất, gia đình ly tán. Tôi cho rằng mức độ lo lắng sợ hãi hiện nay khá cao trong cộng đồng, và họ sẽ cố gắng tránh các tiếp xúc với chính phủ. Phải kể đến một chính sách khác đối với những người không phải công dân. Khi bị bệnh và đến các trung tâm y tế công, chính quyền Trump đã đưa ra đề xuất là nếu sử dụng các dịch vụ của chính phủ và được hưởng lợi từ đó thì sẽ không thể trở thành công dân Hoa Kỳ. Do đó, mọi người phải lựa chọn. Một là đi điều trị, hai là trở thành công dân Mỹ. Và một số người lo sợ rằng nếu đi khám bác sĩ thì có khả năng sẽ không được ở lại Hoa Kỳ. Chính sách này ảnh hưởng đến sức khỏe của họ.
Trước tình trạng nhiều cuộc tấn công nhắm vào người Mỹ gốc Á từ đại dịch COVID-19, hồi 2021, chính phủ của Tổng thống Joe Biden đã ban hành luật chống bạo lực kỳ thị chủng tộc. Liệu những luật như vậy có thể cải thiện được tình hình?
Tăng cường luật thực ra là điều gây tranh cãi trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Nếu muốn có thêm luật thì sẽ dẫn đến việc bắt giữ thêm nhiều người da màu hay bỏ tù họ. Điều này được chứng minh là không hiệu quả về ảnh hưởng đến người da màu. Rất nhiều người trong cộng đồng, ngay cả tôi cũng không ủng hộ ra thêm luật. Chúng tôi muốn các chính sách chống lại phân biệt chủng tộc, gia tăng giáo dục tại trường học, dạy cho mọi người về những trải nghiệm của người gốc Á, về sự đa dạng sắc tộc ở Hoa Kỳ. Chúng tôi mong muốn có thêm những bảo vệ dân sự. Nếu ai đó bị quấy rối cho một cửa hàng thì cả người tấn công và cửa hàng đó phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ là có cách khác để giảm những hành động căm ghét, kỳ thị người gốc Á xảy ra. Nếu ai đó có hành động phân biệt chủng tộc, chúng tôi muốn ngăn ngừa thay vì giải quyết sau đó.
Chiến thắng của Donald Trump trong đợt bầu cử vào năm 2024 chỉ ra rằng 40% người gốc Á và 46% người Latin bầu cho vị tỷ phú Hoa Kỳ. Con số này tăng hơn rất nhiều so với cuộc bầu cử hồi 2016 và 2020, bất chấp những phát ngôn gây kích động phân biệt chủng tộc của Donald Trump. Ông có lý giải nào cho hiện tượng này hay không?
Có thể thấy là một số bộ phận người Mỹ gốc Á bị thu hút bởi Donald Trump, có thể là vì lý do kinh tế, vì bị định hướng bởi các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin gây lo sợ trước tình hình nhập cư. Có rất nhiều người nhập cư một cách hợp pháp và họ nghĩ rằng họ tốt hơn những người đến một cách bất hợp pháp. Điều này tạo ra một sự khác biệt và họ cảm thấy họ giống với người Mỹ hơn là những người nhập cư bất hợp pháp. Họ cũng cảm thấy tốt hơn. Tôi nghĩ điều này xuất phát từ mong muốn được công nhận ở Hoa Kỳ. Họ bị thuyết phục bởi khẩu hiệu hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Họ nghĩ rằng, ồ, tôi cũng là người Mỹ, hãy để nước Mỹ vĩ đại trở lại bằng cách đóng cửa với những ai không phải người Mỹ, những người xấu. Tôi thấy lối suy nghĩ này thật đáng buồn, vì chẳng khác nào muốn nói rằng để trở thành người Mỹ thì phải coi thường những người không phải là người Mỹ. Donald Trump sử dụng chiến thuật chia rẽ để chinh phục, để nói rằng bạn là người tốt và những người khác là người xấu. Với sự chia rẽ, lo sợ như vậy, mọi người muốn ở phe những người tốt hơn là phe còn lại.
Xin cảm ơn ông Russell Jung, giáo sư tại Đại học San Francisco. Ông cũng là đồng sáng lập của tổ chức Stop AAP Hate, được thành lập vào năm 2020 nhằm đối phó với nạn kỳ thị phân biệt chủng tộc người gốc Á và hỗ trợ các nạn nhân.
Kính thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump biện minh cho việc ân xá hơn 1.500 người đã tấn công Điện Capitol. Tại Hàn Quốc, cơ quan điều tra đề nghị Viện Công tố truy tố Tổng thống Yoon Suk-yeol. Hải quân Anh theo dõi tàu do thám của Nga lai vãng ở biển Manche. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khả năng Trung Quốc khai thác rạn nứt giữa Hoa Kỳ với các đồng minh châu Á trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo dòng thời sự, Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới có thể gây tác động thảm khốc. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sẽ bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Minh Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thanh Hà nói về 150 năm nhà hát Garnier Paris, chiếc nồi sáng tác tuyệt vời của các môn nghệ thuật sân khấu. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ 6, 24 tháng Giêng năm 2025.